Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 13. Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư. Chuyển ngữ: Liên Hải. Biên tập: Bình Minh. Thời gian: ngày 8 tháng 6 1998. Địa điểm: Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Xin mời mở kinh bổn ra, trang thứ 8 hàng cuối cùng. Thân hằng biến tọa nhất thiết đạo tràng, Bồ Tát chúng trung oai quang hách dịch, như nhật luân xuất chiếu minh thế giới. Chúng ta xem đoạn này. Hôm qua giảng đến chỗ Đại sư Tham Lương dẫn chứng một đoạn Thế Tôn đối thoại với Quang Nghiêm đồng tử. Thuyết minh trưởng giả Duy Ma giảng cho chúng ta an tọa vạn hạnh đạo tràng. Phạm vi này vô cùng rộng lớn, phàm là tương ưng với tâm tánh, đâu đâu cũng là đạo tràng, lúc nào cũng là ngồi đạo tràng. Chúng ta phải lý giải sâu sắc về đạo lý này. Trưởng giả Duy Ma chỉ nêu mấy ví dụ để nói. Nói trực tâm, phát hành, thân tâm, tâm bồ đề. Tiếp theo lại nói sáu ba la mật. Trong sáu ba la mật, năm điều trước chúng ta giới thiệu qua rồi. Điều cuối cùng Bát Nhã Ba La Mật chúng ta dịch là trí tuệ. Trí tuệ là đạo tràng. Thấy được chân tướng của tất cả các pháp, nếu nói tỉ mỉ, cho đến một niệm biến tất cả pháp là đạo tràng. Vì sao vậy? Vì thành tựu nhất thiết trí vậy. Cư sĩ Duy Ma lúc này mới nói cho Quang Nghiêm đồng tử. Nói với ông ấy, Bồ Tát nếu như trong cuộc sống hàng ngày khởi tâm động niệm có thể tương ưng với lục đạo, hoặc là thập độ mà trong kinh nói. Giáo hóa chúng sanh như vậy, bất luận là quý vị khởi tâm động niệm, hoặc là nói năng, hoặc là tạo tác, bao gồm tất cả những sinh hoạt hàng ngày trong đó, không có gì không phải là vì chúng sanh. Trong Phật Pháp nói chư Phật hộ niệm, một vị Bồ Tát, một phàm phu có đại tâm, chúng ta thực sự phát tâm học tập Hoa Nghiêm chính là đại tâm phàm phu. Khởi tâm đồng niệm giống như Phật vậy, quan tâm tất cả chúng sanh, yêu thương tất cả chúng sanh, tận tâm tận lực muốn giúp đỡ tất cả chúng sanh. Như vậy thì dở chân cất bước đều là từ đạo tràng đến. Tâm thực sự an phú trong Phật Pháp, trong đoạn này kinh Duy Ma, Hoa Nghiêm đồng tử vốn hỏi đến là sự tướng. Hỏi cư sĩ Duy Ma, ông từ đâu đến? Mà trưởng giả Duy Ma hoàn toàn là lấy pháp để hiển thị. Nói với ông ấy, vạn hạnh chính là nơi đắc đạo, mọi lúc, mọi nơi, không nhất định tại cơ duyên nào, hoát nhiên khai ngộ, hoát nhiên rõ ràng. Thời gian này, xứ sở này liền gọi là đạo tràng. Cho nên trong kinh mới nói pháp muôn thân an tọa vạn hạnh đạo tràng. Đây là điều mà chúng ta cần phải học tập. Từ đó có thể biết trưởng giả Duy Ma niệm niệm không quên chúng sanh, niệm niệm sự an trú trong Phật Pháp. Chúng ta phải học tập. Thế Duy Ma giáo huấn Hoa Nghiêm dùng lời hiện đại mà nói là cơ hội giáo dục. Chúng ta mỗi ngày từ sáng đến tối tiếp xúc với rất nhiều nhân vật, nhưng làm thế nào để đem Phật Pháp giới thiệu cho họ? Ý niệm này rất yếu, không thể nói là không có, mà thường xuyên quên mất. Cho nên đây là điểm mà chúng ta cần phải học tập. Chúng ta luôn mang theo bên mình một ít phẩm vật kết pháp duyên, tượng Phật cũng được, danh thiếp cũng được, sách nhỏ cũng được. Đây chính là có tâm này. Tâm quý vị là ngồi đạo tràng. Người khác muốn thỉnh giáo quý vị, có thể học tập cư sĩ Duy Ma. Người ta hỏi, đa phần là hỏi về sự tướng. Chúng ta giải đáp đích thực, có thể dùng Phật Pháp để giải đáp. Ý nghĩa này rất tốt. Ý nghĩa biến tọa đạo tràng. Đại sư Thanh Lương nói cho chúng ta 10 loại. Loại thứ tư là huyễn hóa thân, an tọa thủy nguyệt đạo tràng. Đức Phật trong kinh Niết Bàn nói, Ngài nói thân thể hiện nay của ta đây, là Đức Phật đích thân tự thuật. Thân thể hiện tại của ta là thân huyễn hóa. Nơi đắc đạo chúng ta biết Đức Thế Tôn dưới cội Bồ Đề, ban đêm nhìn sao sáng, hoắc nhiên khai ngộ. Chúng ta đều nhận định dưới cội Bồ Đề là nơi Thế Tôn đắc đạo. Nhưng Đức Phật nói, đạo tràng như trăng trong nước vậy. Cho nên cổ đức mới nói, tu tập không hoa vạn hành, an tọa thủy nguyệt đạo tràng, hàng phục kính tượng thiên ma, chứng thành mộng trung Phật quả. Có thể nói ra được lời này, đây là người từng trải. Nếu không phải là người từng trải, lời này nói không ra được. Vị đại đức nói ra lời này, trong thư Tịch Không có ghi chép tường tận, chắc hẳn cũng là đọc Hoa Nghiêm hoặc là đọc kinh Niết Bàn. Từ trong câu kinh văn của Thế Tôn mà ngộ nhập, họ hiểu rõ rồi. Thân này của chúng ta đích thực là như trong kinh Kim Cang đã nói, mộng huyễn bào ảnh. Về sự có, về tướng có, về lý không, về tánh không. Thân như vậy, hoàn cảnh y báo của chúng ta cũng là như vậy. Thật sự có thể coi thân này là huyễn thân. Coi môi trường chúng ta nương tựa sinh tồn là trăng trong nước, quý vị sẽ khai ngộ. Cùng một đạo lý như vậy, chúng ta biết được thân mình là thân huyễn hóa, đạo tràng. Cư gia khai ngộ rồi, nhà cũng là đạo tràng. An cư trong nhà thủy nguyệt. Quý vị nếu như làm buôn bán, mở một tiệm nhỏ, tiệm thủy nguyệt, kinh doanh buôn bán và khách hàng qua lại là buôn bán trong mộng, cư xử trong mộng, quý vị chắc sẽ đắc đại tự tại. Tất cả những vọng tưởng, phân biệt chấp trước đều là không rồi. Sao quý vị không tự tại được? Phiền não, vọng tưởng, tập khí của quý vị làm sao mà không đoạn được? Nơi chốn sinh sống, nơi chốn làm việc, nơi chốn giao tế, tất cả nơi chốn, chỉ cần quý vị có thể tương ưng với tâm tánh, nơi nào cũng là đạo tràng, lúc nào cũng là thị thành chánh giác. Chúng ta học đoạn kinh văn này mới thực sự đắc thọ dùng. Cảnh giới bên ngoài không phải là thật. Coi cảnh giới bên ngoài là thật, chúng ta mới bị ma khống chế. Bị ma giày vò, nếu như tỉnh ngộ trở lại, phàm có hình tướng đều là hư vọng, ma vương cũng là hư vọng, cảnh giới ma cũng là hư vọng. Chỉ cần quý vị hiểu được nó không phải là chân thật, nó đích thực là mộng huyễn bào ảnh, thời gian nó tồn tại như lộ diệt như điện, ngày đó có thể viễn ly tất cả vọng tưởng lo sợ. Giống như trong tâm kinh đã nói, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Độ là siêu việt rồi. Nói đến hàng phục ngoại ma, Bát Nhã đích thực là có hiệu quả rất viên mãn. Chúng ta tu hành chứng đắc quả vị Bồ Tát, chứng đắc quả vị Như Lai, đó cũng là mộng trung Phật sự. Phật sự trong mộng có cần làm hay không? cần làm, không thể không làm. Tuyệt đối không nên hiểu sai ý nghĩa, cho rằng vạn pháp đều không, mộng huyễn bọt nước, nhân quả cũng không có, nghiệp báo cũng không có nữa, quý vị liền có thể muốn làm gì thì làm. Vậy là quý vị mắc lừa rồi. Không phải mắc lừa Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật Thích Ca Mâu Ni không nói như vậy. Quý vị hiểu sai ý nghĩa, quý vị nghe sai. Vấn đề này về sau còn phải thảo luận tỉ mỉ nữa. Chúng ta là phàm phu, vọng tưởng phân biệt chấp trước chưa đoạn được. Chưa đoạn được, nhân thiện nhất định chiêu cảm thiện báo, nhân ác nhất định có ác báo. Quý vị chưa có năng lực siêu việt lục đạo luân hồi. Chúng ta nhất định phải hiểu được bản thân hiện tại là thân phận như thế nào, chúng ta đang ở trong địa vị như thế nào. Phật đã nói, đích thực là chân tướng sự thật, không sai. Tình hình hiện tại của chúng ta vẫn là mê mà không giác. Đây là chân tướng sự thật. Chúng ta không có năng lực khế nhập cảnh giới mà Đức Phật đã nói, chỉ có thể học được vài phần, chỉ có thể học được tương tự tương ưng. Như vậy, đối với việc tu học của chúng ta mà nói, đích thực có giúp đỡ rất lớn. Nếu như chúng ta xả bỏ tình độ, tu học pháp môn khác, chư vị tỉ mỉ mà suy nghĩ xem, có chắc chắn thành tựu hay không? Trong kinh Luận Đại Thừa, Tiểu Thừa, Đức Phật đều nói rất rõ ràng, không đoạn phiền não, nhất định không thể thoát ly lục đạo luân hồi. Có năng lực đoạn kiến tư phiền não hay không? Trong kinh Đức Phật nói, tam giới 88 phẩm kiến hoặc đoạn tận rồi, mới chứng được Tiểu Thừa Tu Đà Hoàn quả. Đại tâm phàm phu, có thể chứng được viên giáo sơ tính vị Bồ Tát. Viên giáo sơ tính vị Bồ Tát, về phương diện đoạn phiền não mà nói, nó tương đồng với Tiểu Thừa Tu Đà Hoàn quả, nhưng trí tuệ lại khác nhau. Trí tuệ phải cao hơn Tu Đà Hoàn rất nhiều. Chẳng những Tu Đà Hoàn không thể sánh, A La Hán, Bích Chi Phật cũng không thể sánh. Nhưng trên đoạn phiền não thì tương đương với Tiểu Thừa Sơ Quả. Điều này không thể không biết. Thử hỏi xem chúng ta có năng lực hay không. Trong kiến hoặc thứ nhất là thân kiến, chúng ta phải chăng vẫn còn coi thân thể này là ta? Nếu như còn coi thân thể này là ta, 88 phẩm kiến hoặc này quý vị một phẩm cũng chưa đoạn được. Nhất định phải giống như Phật vậy, nói ta tuyệt đối không chấp trước ngã tướng, tuyệt đối không phân biệt ngã tướng. Họ thật sự không có chấp trước, không có phân biệt. Vì sao lại nói ta? Tùy thuận cách nói của chúng sanh mà nói. Trong ý của bản thân, đích thực không có phân biệt chấp trước này, đó mới gọi là thực đoạn. Ta không nói nữa, ta sở hữu đương nhiên sẽ không còn. Đây là phá thân kiến. Cho nên tỉ mỉ tư duy đích thực không có năng lực này, vậy mới không thể không cầu pháp môn tịnh độ. Trong pháp môn tịnh độ không cần phải đoạn hoặc kiến tư phiền não, một phẩm không đoạn cũng có thể vãng sanh, chúng ta mới có chắc chắn. Tuy rằng không đoạn, nhưng chư vị phải ghi nhớ, phải khống chế nó. Năng lực khống chế này, chúng ta tin rằng bản thân có thể làm được. Năng lực đoạn này, chúng ta đích thực không chắc chắn. Khống chế, cổ nhân nói, ví dụ như lấy đá đè cỏ, không nhổ gốc, chỉ là đè nén nó, nó không khởi hiện hành, không khởi tác dụng mà thôi. Như vậy liền có thể chắc chắn vãng sanh cõi phàm thánh đồng cư. Pháp môn tịnh độ thù thắng không thể nghĩ bàn, đích thực có thể độ cứu pháp giới tất cả chúng sanh nghiệp chướng sâu nặng. Ngoài pháp môn này ra, không có pháp môn thứ hai nào dễ đi nữa. Trong niệm Phật luận của Pháp Sư Đàm Hư, chúng ta đọc được Pháp Sư Đàm Hư nói với mọi người, trong đời Ngài từng tham vấn rất nhiều tri thức. Ngài nói Ngài gặp qua người tu thiền có đắc định, nhưng chưa từng thấy người tu thiền khai ngộ. Chẳng những chưa nhìn thấy, ngay cả nghe nói cũng chưa từng nghe qua. Ngài nói rất rõ ràng, có thể đắc thiền định, quả báo ở tứ thiền thiên, không ra khỏi tam giới, không thể nào thoát ly luân hồi. Đây chính là nói rõ tu thiền không bằng niệm Phật. Người niệm Phật vãng sanh tịnh độ, Ngài nhìn thấy, nghe nói qua, số người rất nhiều. Nói rõ cho chúng ta sự thật này. Trong một đời, Nếu muốn thật sự thành tựu, ngoài niệm Phật ra không có phương pháp nào khác. Bản thân Ngài là niệm Phật vãng sanh tịnh độ. Vãng sanh tịnh độ, đương nhiên chúng ta hy vọng vãng sanh phẩm vị cao, phải có nguyện vọng này. Nhưng hạ hạ phẩm vãng sanh cũng không tệ, cũng khá rồi. Quý vị đã siêu việt thập pháp giới, không chỉ là lục đạo luân hồi. Người hạ hạ phẩm vãng sanh, sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, cũng làm A Duy Việt Trí Bồ Tát. Quý vị xem hy hữu biết bao, hiếm có biết bao. Nâng cao phẩm vị tức ngay trong cuộc sống thường nhật, thời thời khắc khắc có thể thực hành được công phu quán chiếu. Mà cương lĩnh trong quán chiếu, Kinh Kim Cang rất thích hợp. Khi sáu căn chúng ta tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, khởi tâm đồng niệm, bất kể khởi tâm gì, bất kể khởi niệm gì, lập tức liền có thể giác ngộ được phàm của hình tướng đều là hư vọng. Đánh tan tâm niệm của quý vị. Nhớ đến một câu A-di-đà Phật là đúng rồi. Một câu A-di-đà Phật chính là chánh niệm hiện tiền. Bất luận là khởi niệm gì đều là tà niệm. A-di-đà Phật là chánh niệm. Trong Kinh Bát Nhã còn có hai câu cũng có thể thời thời khắc khắc giúp đỡ chúng ta thâm nhập quán chiếu. Tam tâm bất khả đắc. Chư pháp vô sở hữu. Chư pháp là tất cả vạn pháp. Vì sao nói là vô sở hữu? Tất cả pháp đều là từ duyên sanh. Phàm là pháp duyên sanh. Đương thể tức không, liệu bất khả đắc. Trong Kinh Bát Nhã nói duyên khởi tánh không. Đây là những lời khai thị quan trọng, đều có thể giúp chúng ta thời thời khắc khắc tỉnh ngộ, không còn mê hoặc nữa. Như vậy mới có thể an trú đạo tràng. Nếu như theo oai thế thân mà nói, trong đây lại có thể nói là sáu loại đạo tràng. Thứ nhất là biến nhất thiết đồng loại thế giới đạo tràng. Biến là phổ biến. Đồng loại đó là nói pháp thân đại sĩ. Trong Tướng Tông nói là đồng sanh tánh. Thứ hai cũng có thể biến nhất thiết vị loại thế giới. Đây cũng là đạo tràng. Đây là vị sanh tánh. Ngoài ra cũng nói đến nhất thiết thế giới chủng, nhất thiết thế giới hải. Ngày nay chúng ta nói là nhìn thấy thái không vật lý. Lớn đến không có ngoài, thứ năm nói nhất thiết vi trần trung. Đây là nói đến nhỏ mà không có trong. Bất luận là lớn hay nhỏ, bất luận là nhân hay quả, đều là tâm tánh chính mình sở biến hiện ra cảnh giới. Tâm thể biến tất cả pháp giới, tác dụng của nó có lý gì không biến pháp giới? Cho nên trong Hoa Nghiêm nói, Phật ngồi trên đầu sợi lông chuyển đại pháp luân. Chuyển đại pháp luân chính là khai đại pháp hội, giảng kinh thuyết pháp. Tại nơi nào? Trên đầu sợi lông. Không chỉ hạt cải chứa cả tu di, không chỉ vậy, lớn nhỏ vô ngại. Đây là điều trong kinh Hoa Nghiêm đã nói, không chướng ngại pháp giới, sự sự vô ngại. Ý nghĩa cuối cùng là sát trần đế võng, vô tận đạo tràng. Đây là tổng kết. Sát là Phật sát, trần là hình dung rất nhiều. Chư Phật sát độ nhiều giống như vi trần vậy. Đế võng là ví dụ, giống như lưới trời đại phạm, đều là ví dụ cho vô cùng, vô tận. Nói rõ không có một nơi nào không phải là đạo tràng. Đây là nói đến tất cả đạo tràng. Tất cả đạo tràng chỉ giới thiệu đến đây. Xem tiếp câu kinh văn dưới đây: Bồ Tát chúng trung oai quang hách dịch, như nhật luân xuất chiếu minh thế giới. Nhật luân là mặt trời, dùng thứ này để làm ví dụ. Trong chúng Bồ Tát, đây là nói về những pháp thân đại sĩ. Họ ở trong một số chúng Bồ Tát hiển thị thù thắng đặc biệt. Oai đức, trí tuệ, dung mạo siêu việt, tất cả Bồ Tát. Những điều khác thì không cần nói tới nữa. Dưới Bồ Tát Duyên giác, thanh văn, lục đạo phàm phu, còn ai có thể sánh được? Hai câu sau ví dụ giống như mặt trời vậy. Sau khi mặt trời xuất hiện, chiếu sáng thế giới, đây là ví dụ cho sự thù thắng của ba thân Bồ Tát. Đại sư Thanh Lương nói với chúng ta ví dụ này rất rõ ràng. Mặt trời lên chiếu núi cao trước, ví dụ cho hóa thân. Dưới ánh mặt trời không có thứ gì là không được chiếu. Đều chiếu rất rõ ràng, rất sáng tỏ. Cũng giống như pháp thân vậy, nơi nơi đều hiện. Đây là giống như báo thân vậy. Nói là hóa thân tọa đạo tràng, pháp thân tọa đạo tràng, báo thân tọa đạo tràng. Ba thân thật sự mà nói chính là một thân. Một mà ba, ba mà một. Một không trở ngại ba, ba không trở ngại một. Pháp thân là thể, báo thân có tự thọ dùng, có tha thọ dùng. Ứng hóa thân hoàn toàn là tha thọ dùng. Xem tiếp đoạn kinh văn dưới đây. Tam thế sở hành, chúng phúc đại hải, tất dĩ thanh tịnh. Đây là nói phúc đức thân. Người thế gian cầu phúc, Phật không phản đối. Chư Phật Bồ Tát cũng tu phước, nhưng Đức Phật thường thường nhắc nhở chúng ta chỉ sợ chúng ta tu phước mê ở trong phước, vậy là sai. Tam thế sở hành, đây là chỉ cho quá khứ, hiện tại, vị lai. Đức Phật không có thứ gì là không học, không có thứ gì là không tu. Trên quả địa, phiền não tập khí đoạn tận rồi, vọng tưởng phân biệt chấp trước đều đoạn rồi. Nói cách khác, tam tế cũng đoạn rồi. Lúc nào, dùng lời hiện đại của chúng ta mà nói là siêu việt thời gian, siêu việt không gian, siêu việt thời gian, chính là quá khứ, hiện tại, vị lai đồng thời tồn tại, không có trước sau. Đây là siêu việt tam tế. Quý vị trong tam tế đắc thanh tịnh, quý vị không thể siêu việt, thì tâm thanh tịnh của quý vị không hiện tiền. Tâm thanh tịnh hiện tiền, trong đó vọng tưởng phân biệt chấp trước đều không có nữa. Chư vị nhất định phải biết thập phương tam thế từ đâu mà có, trong vọng tưởng phân biệt chấp trước biến hiện ra. Cho nên chỉ cần đoạn được vọng tưởng phân biệt chấp trước, tam tế tướng liệu bất khả đắc. Đây là sự thật. Hiện nay các nhà khoa học xem ra khá thông minh. Họ biết không gian có thể đột phá, thời gian cũng có thể đột phá. Nói cách khác, thời gian chạy ngược có thể trở về quá khứ, cũng có thể tiến vào tương lai. Đạo lý này họ hiểu, họ cũng biết là có thể, nhưng rốt cuộc dùng phương pháp gì họ lại không biết. Cho nên họ dùng Phật pháp để nói, biết được như vậy mà không biết được vì sao lại như vậy. Cũng tức là nói quá khứ, hiện tại, vị lai hình thành như thế nào, nguyên nhân gì mà hình thành, họ chưa làm rõ ràng. Không gian, họ nói không gian ba chiều, không gian bốn chiều, không gian năm chiều, những tầng không gian này nó đến như thế nào? Họ biết đích thực có không gian khác nhau tồn tại, nhưng không hiểu được nó đến như thế nào. Đạo lý này thâm sâu, tương đối khó hiểu. Chúng ta nói một sự việc khác, mọi người sẽ tương đối dễ hiểu hơn. Thí như ngày nay chúng ta nói sóng, sóng điện, điều này mọi người dễ hiểu hơn nhiều rồi. Sóng điện chúng ta biết được, không gian hiện tại đây của chúng ta sóng điện vô tuyến, vô cùng phức tạp. Tần số không tương đồng, tuy là ở cùng nhau nhưng nó không tương tạp với nhau. Chúng ta lấy một cái máy thu thanh, mở đến tần số nào liền nghe được âm thanh của một đài nào đó. Đổi một tần số khác liền đổi một đài khác được phát ra. Tần số không tương đồng, sản sanh của thời gian, không gian cũng cùng đạo lý này. Tất cả đều là vọng tưởng phân biệt chấp trước biến hiện mà ra. Giả sử như chúng ta đem vọng tưởng phân biệt chấp trước đều đoạn hết, khôi phục hết tâm thanh tịnh, một niệm không sanh, đó chính là cảnh giới mà Đức Phật đã nói cho chúng ta. Tất cả chướng ngại của thời gian không gian đều được đột phá hết. Phước này đã lớn rồi, chúng phước đại hải. Hải là ví dụ, phước báo của quý vị rộng lớn giống như biển lớn vậy. Thật sự mà nói, đây là hình dung từ, nó còn lớn hơn biển lớn rất nhiều rất nhiều. Phước nhỏ nhiệm mà quý vị tu được đều là tận hư không biến pháp giới. Từ đó có thể biết, nếu như quý vị chấp tướng ba đời. Quý vị chấp tướng, phước của quý vị bất kể tu lớn như thế nào cũng không phải là phước báo thanh tịnh. Nếu như quý vị đoạn tâm ba đời rồi, cũng tức là quý vị không chấp tướng nữa, thì phước báo lớn đó không thể nghĩ bàn. Không thể nào đo lường được. Cho nên chúng ta tu phước phải hiểu được đạo lý này, phải hiểu được chân tướng sự thật, biết được nên tu học như thế nào. Nhưng chúng ta nếu muốn không chấp tướng, khó. Tuy là nói không chấp tướng, nhưng thật sự đã chấp tướng rồi. Khó là ở đây vậy. Cũng chính là tập khí thâm sâu của vọng tưởng, phân biệt chấp trước, vô lượng kiếp dưỡng thành tập quán. Rất muốn đoạn, nhưng đoạn không được. Tuy là đoạn không được, nhưng càng nhạt dần càng tốt. Cho nên phải ở đây mà nỗ lực. Chúng ta phân biệt chấp trước đối với tất cả pháp, nhất định phải làm được càng năm càng nhẹ dần. Tập khí nhiễm trước càng năm càng nhẹ bớt. Đây chính là hiện tướng tốt của công phu đắc lực. Nếu như tập khí phiền não của chúng ta năm nay so với năm trước gần như nhau, nếu như năm này so với năm trước còn bị nghiêm trọng hơn, vậy thì phiền phức rồi. Chúng ta học Phật Pháp như vậy là hoài công rồi. Học nhất định có sai lệch, nhất định có vấn đề, nên phải nghiêm túc mà phán tỉnh, mà kiểm điểm. Đây gọi là biết tu hành. Người biết tu hành thời thời khắc khắc tìm lỗi lầm của bản thân, phát hiện lỗi lầm của chân thật, đây là giác ngộ. Sửa đổi lỗi lầm tập khí nhiễm trước của bản thân, đây là công phu. Quý vị thực sự có công phu rồi. Điều này là cương lĩnh tu hành quan trọng. Trên đề của kinh Vô Lượng Thọ, nêu ra ba cương lĩnh thanh tịnh, bình đẳng giác. Trong năm chữ này, trên thực tế chính là tam bảo, tam học. Trong đó hàm nhiếp vô lượng vô biên pháp môn, đều không thể tách rời năm chữ này. Chúng ta ngày nay dùng phương pháp gì để tu học? Trong cuộc sống thời thời khắc khắc nhắc nhở bản thân không nên mê mất, nhắc nhở bản thân phải thanh tịnh, phải bình đẳng, phải giác ngộ. Sử dụng phương pháp cụ thể. Về sự mà nói, chính là phải nhìn cho thấu, phải buông bỏ được. Trong hành môn nói, thời thời khắc khắc nhớ đến câu danh hiệu Phật này, tâm tâm hướng đến thế giới Cực Lạc, niệm niệm cùng với chư Phật Bồ Tát Hải Hội. Nhìn tất cả mọi nơi đều là đạo tràng, tất cả mọi lúc đều là thị thành chánh giác. Thường có quan niệm như vậy là tốt. Mời xem kinh bổn, tràng thứ 9, hàng thứ 3. Nhi hằng thị sanh, chư Phật quốc độ. Đây là thứ tư, tùy ý thọ sanh. Trong 10 loại thân gọi là ý sanh thân. Tùy ý thọ sanh có hai ý nghĩa. Một là tùy tha ý, tức là Phật, Bồ Tát cảm ứng đạo giao với tất cả chúng sanh, giống như Quán Thế Âm Bồ Tát ngàn nơi cầu nguyện, ngàn nơi ứng. Người cầu là thân phận gì, Bồ Tát liền có năng lực hiện thân đồng loại với họ để độ cho họ. Đây gọi là tùy tha ý. Thật sự mà nói, nơi nơi thọ sanh. Hơn nữa, nói với chư vị rằng niệm niệm thọ sanh. Thế giới quá lớn, quá nhiều. Trong hư không, thật sự mà nói, hư không mà chúng ta có thể nhìn thấy. Hiện nay các nhà khoa học nói, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy được một kênh mà thôi. Chỉ có thể nhìn thấy được một đoạn, không thể nào nhìn thấy quá khứ, vị lai. Chỉ có thể nhìn thấy một kênh. Trên thực tế, kênh có vô lượng vô biên. Thế giới trong thời gian không gian cũng vô lượng vô biên. Đức Phật trong Kinh Hoa Nghiêm thường dùng thập hằng hà sa số, Phật sát vi trần số, đem quốc độ Phật mài thành vi trần, dùng số lượng này để hình dung. Điều này là thật, không phải là giả, là sự thật. Tuyệt đối không phải trong tâm mà tưởng tượng ra. Không phải như vậy. Không phải là lời hình dung, không phải là lời suy đoán, mà là chân tướng sự thật. Quý vị xem thế giới nhiều như vậy, số lượng chúng sanh càng không cần nói nữa. Nơi nào chúng sanh có cầu, Bồ Tát liền ứng. Vị Bồ Tát nào đi ứng? Là vị Bồ Tát có duyên với chúng sanh này. Bồ Tát nhiều, trong kinh thường nói thế giới Hoa Tạng thì chúng ta khỏi phải nói rồi. Chúng ta nói thế giới Tây Phương Cực Lạc. Kinh Vô Lượng Thọ chúng ta đọc rất thuộc. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, nhân số Bồ Tát ai có thể đếm hết được. Bồ Tát nhiều như vậy, chúng sanh nhiều như vậy đang cảm ứng, làm sao biết được vị Bồ Tát nào có duyên với họ, vị Bồ Tát nào đi ứng hóa. Giống như máy vi tính vậy, số lượng có nhiều bao nhiêu nhưng không sai tí nào, sự cảm ứng thật sự không thể nghĩ bàn. Cho nên Tổ sư Đại Đức thường hướng dẫn chúng ta phải kết pháp duyên với tất cả chúng sanh. Pháp duyên của quý vị kết nhiều rồi, tương lai quý vị thành Phật, không thành Phật rốt ráo viên mãn. Quý vị chỉ cần thành phân chứng vị Phật cũng được. Phân chứng Phật chúng ta trong kinh Hoa Nghiêm, Sơ Trú Bồ Tát đến Đẳng Giác Bồ Tát, 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ đều là phân chứng Phật. Quý vị liền có năng lực trong 10 phương vô lượng vô biên pháp giới, quý vị có thể ứng hóa đến được. Quý vị có thể ứng hóa đến vị lai. Thần thông thật sự rộng lớn, thật sự không thể nghĩ bàn. Đồng thời còn phải ứng cảm ứng vô lượng vô biên chúng sanh có năng lực phân thân hóa thân này. Trong kinh thường nói Phật Thích Ca Mâu Ni trăm ngàn ức hóa thân. Chư vị phải biết, chúng ta sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, hạ hạ phẩm vãng sanh, liền có được năng lực này, liền có thọ dụng này. Thế giới Cực Lạc không thể không đi. Thảo nào trong hội Hoa Nghiêm Văn Thù Phổ Hiền đều muốn cầu nguyện vãng sanh. Điều này không phải là không có lý. Loại thứ hai là tùy tự ý. Tùy tự ý, vậy thì không muốn vãng sanh nữa, vậy thì phiền phức biết bao. Tùy tự ý có thể không sanh, có thể không hiện hình tướng. Giống như trong thế giới này của chúng ta, như vô sắc giới thiên nhân vậy. Kỳ thực vô sắc giới thiên nhân không có hiển sắc, họ vẫn là có sắc. Sắc tướng của họ vì không phải là hiển sắc, chúng ta không nhìn thấy được. Ví dụ như người ở trong định, trong định có cảnh giới, trong định có sắc tướng. Chỉ có người nhập định họ rõ ràng, người khác không nhìn thấy. Còn nữa, chúng ta đều có kinh nghiệm về nằm mộng. Trong mộng có sắc tướng, người cùng ngủ chung với chúng ta họ cũng không nhìn thấy được. Sắc tướng của vô sắc giới thiên nhân cũng tương tự loại này. không phải là thật sự không có sắc, vẫn còn có. Cho nên Pháp Thân Đại Sĩ họ có thể thực sự diệt tận sắc tướng. Đại sư Vĩnh Gia nói: giác hộ không không vô đại thiên, đích thực có thể nhập vào cảnh giới này. Cảnh giới này gọi là cảnh giới Đại Niết Bàn. Những vị Phật Bồ Tát này trú Niết Bàn hay không? Đức Phật ở trong kinh nói với chúng ta: không trú sanh tử, không trú Niết Bàn. Thật sự mà nói, ý nghĩa của lời này chúng ta phải biết nghe. Không trú sanh tử chính là trú Niết Bàn. Không trú Niết Bàn chính là ý sanh thân, chính là hai ý nghĩa của ý sanh thân. Tùy tha ý không trú Niết Bàn, tùy tự ý không trú sanh tử. Mà không trú sanh tử, không trú Niết Bàn là đồng thời. Vậy chúng ta nói tam thân thì dễ nói rồi. Pháp thân không trú sanh tử, ứng hóa thân không trú Niết Bàn, báo thân là tự thọ dụng thân không trú sanh tử, tha thọ dụng thân không trú Niết Bàn. Điều này rất thú vị. Cảnh giới Như Lai quả địa hiển thị ra từ bi vô lượng, chân thật trí tuệ. Cảm ứng đạo giao với tất cả chúng sanh, siêu việt thời không, tận vị lai tế. Chính là cổ đức nói: tịch nhiên bất động, cảm nhi toại thông. Pháp thân vô sanh, vô sở bất sanh. Pháp thân là thân thật sự của bản thân chúng ta. Trong Thiền Tông thường nói: bản lai diện mục trước khi cha mẹ sanh ra. Pháp thân là bản lai diện mục. Pháp thân vô tướng, năng hiện tất cả tướng. Pháp thân vô sanh, vô sở bất sanh. Đây là nói ý sanh thân. Chúng ta hiện tại nên phải học cách như thế nào? Có được mấy phần tương ưng với ý sanh thân? Mỗi một người trên thế gian này đồng thời đều có rất nhiều loại thân bất đồng. Nho gia nói là ngũ luân thập nghĩa. Điều này rất gần gũi với ý sanh thân. Xã hội hiện nay so với thời xưa phức tạp hơn rất nhiều. Mối quan hệ qua lại giữa người và người không biết phải tăng lên biết bao nhiêu lần. Chúng ta dùng tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là quan trọng nhất. Tâm thanh tịnh năng sanh thanh tịnh từ bi. Tâm thanh tịnh thường thường bảo trì bản thân một niệm không sanh. Trong tất cả cảnh duyên không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Lúc nào làm công phu này? Lúc tỉnh tọa. Lúc niệm Phật. Khi không làm việc, tất cả vạn duyên buông bỏ, toàn thể thân tâm buông lỏng, tốt nhất là kinh hành, đi bộ. Lúc này vạn duyên buông bỏ, khôi phục tâm thanh tịnh của bản thân. Dùng tâm thanh tịnh này để niệm Phật. Hiệu quả thù thắng vô cùng. Điều này phải bình thường, phải hạ công phu nhiều hơn. Sau đó chúng ta trong cuộc sống, trong công việc, trong giao tiếp, xử sự đối người tiếp vật, công phu của chúng ta liền có thể dùng được. Công phu gì vậy? Tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh chiếu kiến đối với tất cả người, sự, vật. Nhất định không giống như bình thường. Bản thân quý vị sẽ cảm thấy hiện tại có trí tuệ. Trước đây xử sự đối người tiếp vật mê hoặc điên đảo, thường tùy cảnh chuyển. Hiện tại dường như có một chút trí tuệ, thông minh rồi, rõ ràng rồi, sáng suốt rồi. Đây chính là điểm thọ dụng. Người như thế nào, việc như thế nào, chúng ta nên dùng phương thức đó để đối đãi, để xử lý. Đây chính là tiếp cận ý sanh thân. Tùy tha ý, làm cho họ sanh tâm hoan hỷ. Tùy tự ý, thanh tịnh vô nhiễm. Đây chính là đêm nghĩ thú của đoạn kinh văn này, ứng dụng vào trong cuộc sống thường nhật của chúng ta. Xem tiếp hàng dưới đây. Hàng thứ tư: vô biên sắc tướng viên mãn quang minh, biến chu pháp giới đẳng vô sai biệt. Câu kinh văn này là nói về tướng hảo trang nghiêm thân. Vô biên sắc tướng. Sắc tướng không cùng tận. Trong đại kinh này chúng ta vừa đọc được, Đức Thế Tôn nói với chúng ta, không phải 32 tướng 80 vẻ đẹp, không phải vậy. Không có vô lượng tướng. Trong mỗi tướng lại có vô lượng vẻ đẹp. nói 32 tướng 80 vẻ đẹp. Điều này thông thường trong kinh nói liệt ứng thân. Thật sự là nói Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện tại thế gian của chúng ta, sở hiện thân tướng 32 tướng 80 vẻ đẹp. Vì sao Ngài không hiện thêm vài tướng nữa? Vì sao không hiện ít hơn vài tướng? Nhất định phải hiện 32 tướng, 33 tướng không được hay sao? 30 tướng không được sao? Chư vị phải biết, Phật đến thế gian này để thị hiện là tùy tha ý. Tha ý là ý của ai? Đức Phật thị hiện tại Ấn Độ, đương thời thì tùy theo ý của người Ấn Độ. Thời đó xã hội Ấn Độ, mọi người họ cho rằng 32 tướng này là tướng quý. Giống như Trung Quốc, xem tướng, những tướng tốt nào đó là tướng quý. Người thông thường yêu thích, tôn trọng. Đức Thế Tôn thị hiện, quý vị cho rằng tướng nào là tôn quý? Ngài vừa thị hiện thì tất cả đều đầy đủ, không thiếu một thứ nào. Nên 32 tướng 80 vẻ đẹp là phân biệt chấp trước của chúng sanh. Phật là tùy chúng sanh ứng sở tri lượng, là ý này vậy. Phật ở thế giới Cực Lạc, ở thế giới Hoa Tạng hiện báo thân. Báo thân này là tùy tha ý, cũng không phải là tùy ý bản thân. Tha là ai? Là Pháp Thân Đại Sĩ, tâm lượng Pháp Thân Đại Sĩ. Và chúng ta không giống nhau, thân tướng của bản thân họ cũng lớn. Họ dùng tướng tốt, viên mãn tướng tốt, vô lượng tướng, tướng vô lượng vẻ đẹp. Tướng tốt này là phóng quang, quang minh viên mãn. Quang này, quang lại có phóng quang, có thường quang. Phóng quang chu biến pháp giới, thường quang cũng chu biến pháp giới, mới gọi là viên mãn. Ý nghĩa của chu biến pháp giới, chúng ta dần dần có thể lãnh hội được một số. Đích thực là chu biến pháp giới, quang chiếu được càng xa, sóng dần dần sẽ yếu đi. Giống như hiện nay, chúng ta trong kính viễn vọng thiên văn nhìn thấy tinh cầu. Hiện tại có thể quan sát đến tinh cầu, dường như đều là bản thân phát quang, giống như mặt trời vậy. Không phát quang, tinh cầu bản thân không phát quang, nhất định là thể phát quang chiếu nó, nó có quang phản xạ, chúng ta mới có thể nhìn thấy được. Nếu như nó ngay cả quang phản xạ cũng không có, tinh cầu này chúng ta sẽ không nhìn thấy. Chúng ta hiện tại biết được có tinh cầu mấy vạn năm ánh sáng, cự ly cách chúng ta là dùng năm ánh sáng để mà tính toán. Quang là tốc độ đi một năm, mấy vạn năm ánh sáng, mấy trăm vạn năm ánh sáng, mấy ức vạn năm ánh sáng. Ánh sáng vô cùng nhỏ nhoi. thật sự là chu biến pháp giới. Quan của Phật Bồ Tát mạnh, không phải giống như tinh cầu phát ra quan này. Quan này không mạnh, quan của mặt trời không mạnh. Vì sao biết nó không mạnh? Vì là y báo, nó không phải là chánh báo. Thân quan của Phật Bồ Tát phóng quan là chánh báo. So với ánh sáng tinh cầu mạnh hơn rất nhiều, vậy mới hợp lý. Vì sao Phật quan nhục nhãn chúng ta nhìn không thấy? Thật sự mà nói, năng lực của nhục nhãn chúng ta rất có hạn. Các nhà khoa học dùng máy móc trinh thám được chứng minh độ sóng quang này không giống nhau, cũng giống như tần số của điện không tương đồng vậy. Sóng quang có sóng dài, dài hơn so với độ dài của sóng mà hiện tại chúng ta có thể thấy được, chúng ta không nhìn thấy. Ngắn hơn độ dài của sóng mà hiện tại chúng ta có thể nhìn thấy, chúng ta cũng nhìn không thấy. Nhục nhãn chúng ta có thể nhìn thấy, trong vô số sóng quang này, chúng ta có thể nhìn thấy là một độ sóng rất nhỏ hẹp, cũng giống như nhĩ thính của chúng ta vậy. Âm thanh tần suất cao, cao âm chúng ta nghe không được, tần suất thấp hơn tần suất chúng ta có thể nghe được, chúng ta cũng không nghe được. Những sóng âm và sóng quang này đầy khắp không gian, tận hư không biến pháp giới. Đây là chân tướng sự thật, chúng ta không thể không hiểu rõ. Cho nên âm thanh của Phật khắp pháp giới, Phật quang của Phật chiếu khắp pháp giới, chúng ta có thể tin tưởng được. Từ những chứng minh của khoa học, chúng ta có thể tin tưởng được. Phật thuyết những cảnh giới này, thật sự mà nói, đều là trong bản tánh của bản thân chúng ta đã đầy đủ. Tất cả chư pháp từ tâm tưởng sanh, tâm là căn nguyên của tất cả các pháp. Tâm khắp pháp giới, tác dụng của tâm khởi lên, có lý gì lại không chu biến pháp giới? Thể chu biến, dụng cũng chu biến. Thể dụng đều chu biến. Ở trong kinh Đức Phật nói với chúng ta, tánh cũng chu biến, tướng cũng chu biến. Cho nên chư Phật Bồ Tát liền có năng lực không nơi nào không hiện thân, lúc nào không hiện thân. Chỉ cần có cảm, chắc chắn liền có ứng. Cảm ứng của họ viên mãn như vậy, nhanh chóng như vậy, cũng có đạo lý này. Tâm không phân biệt. Nói cách khác, vừa có phân biệt chấp trước thì năng lực này liền không còn nữa. Chỉ cần không có phân biệt chấp trước, năng lực này liền hiện tiền. Năng lực là bản năng, không phải học mà có được, không phải từ bên ngoài mà có được. Tướng hảo, thân trang nghiêm, chúng ta phải học, vô cùng quan trọng. Phật dùng tướng hảo quang minh để tiếp dẫn rất nhiều chúng sanh, giúp rất nhiều chúng sanh thiện căn, phước đức, nhân duyên còn thiếu một chút chưa thành thực, Phật dùng phương pháp này làm cho họ tiếp xúc, rồi làm cho thiện căn phước đức nhân duyên của họ thành thục trước thời hạn. Người được độ vô lượng vô biên. Cho nên chúng ta không thể không chú trọng tướng hảo trang nghiêm. Điểm này chúng ta phải biết được. Phật Bồ Tát thì hiện cho chúng sanh có các loại sai biệt bất đồng, nhưng dụng ý của họ là tương đồng. Trong không tương đồng có tương đồng. Tương đồng những gì? Tiếp dẫn chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh giác ngộ. Vì thế quán cơ vô cùng quan trọng. Đây là trí tuệ. Nhất định phải đối với căn tánh của chúng sanh mới có thể giúp đỡ họ được, mới có thể hướng dẫn họ được. Cho nên pháp là rất linh động, hoạt bát, không phải cứng nhắc. Người thế gian thường nói thông quyền đạt biến. Quý vị mới có thể phổ độ chúng sanh, mới có thể làm cho chánh pháp cửu trú. Hiện nay chúng sanh trên thế gian này truy cầu cái đẹp, không ai không thích đẹp. Nhưng đẹp mà không thiện, đẹp mà không chân, trong đẹp không có trí tuệ, có ngu si, quý vị nói xem có hỏng việc rồi không? Chúng ta ngày nay phải thể hiện như thế nào cho họ? Đẹp, trong đẹp có chân, có thiện, có tuệ, họ mới hoan hỷ tiếp xúc, hoan hỷ tu học. Họ yêu thích đẹp, quý vị làm cho cái đẹp này đoạn mất, họ sẽ không đến nữa. Hợp với sở thích của họ, thay đổi lỗi lầm của họ, đây gọi là Phật Pháp, đây gọi là phương tiện thiện xảo. Chúng ta ở trong kinh điển phải học tập nguyên lý, nguyên tắc này, thể hội thâm tâm mà Phật Bồ Tát độ chúng sanh. Cho nên tướng hảo trang nghiêm thân, chúng ta cũng thường nói chiêu bài, bề ngoài, vỏ bọc, không thể không coi trọng. Yêu ma quỷ quái họ cũng biết, nhưng trong cái đẹp của họ không có chân, không có thiện, không có tuệ. Xem tiếp câu dưới đây: diễn nhất thiết pháp như bố đại vân. Trong câu này là nói nguyện thân. Nguyện trong chữ chí nguyện, nguyện thân diễn pháp. Chúng ta đặc biệt chú ý chữ diễn này. Vì sao không nói thuyết? Thuyết nhất thiết pháp như bố đại vân, vì sao không nói thuyết? Thuyết chỉ có khẩu nghiệp, trong ba nghiệp chỉ chiếm có một. diễn thì ba nghiệp đều đầy đủ. Diễn là biểu diễn, phải làm gương để cho người ta thấy, đây gọi là diễn. Đức Phật thuyết tất cả pháp, tất cả đều có thể biểu diễn. Dùng phương pháp biểu diễn để hoằng pháp, lợi sanh là cao minh nhất. Thông thường mà nói, ca vũ, hí kịch, trong Phật pháp chúng ta có hay không có? Đoạn cuối trong kinh Hoa Nghiêm có 53 lần tham học, đó chính là hát kịch, chính là hí kịch. Nếu như có người phát tâm đem 53 lần tham học này viết thành kịch bản, đến đài truyền hình để diễn phim dài tập, so với chúng tôi nói đi nói lại ở đây, hiệu quả đó không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Nên phải nhớ cách làm như vậy. Hiện tại có rất nhiều người viết kịch bản tìm không ra tài liệu. Họ không hiểu được tài liệu ở trong kinh Phật, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Phật Thích Ca Mâu Ni mỗi một lần pháp hội, mỗi một lần giảng kinh, đều có thể đem nó biên thành câu chuyện, đều có thể đem nó viết thành kịch bản. Dùng ca khúc để hoằng pháp. Ca từ trong Đại Tạng Kinh tôi xem ra không dưới 10.000 bài đều có thể diễn sướng. Tôi xem qua Trung Hoa Đại Tạng Kinh đóng bìa cứng hai quyển dày như thế này. Trong quyển nào đó tôi quên mất rồi, toàn bộ đều là ca từ, đều là sướng. Chính thức đem nó viết thành kịch bản. Cũng có Quy Nguyên Kính. Kịch bản này nói về câu chuyện của ba vị pháp sư, là của Tịnh Độ Tông. Vị thứ nhất là Đại sư Huệ Viễn, vị thứ hai là Đại sư Vĩnh Minh Diên Thọ, vị thứ ba là Đại sư Liên Trì, viết thành kịch bản. Cũng đều thu vào trong Đại Tạng Kinh. Cho nên phương pháp tốt nhất là thông qua vũ đài, thông qua truyền hình để biểu diễn. Đây là nói ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai, diễn là bản thân chúng ta đích thân làm được. Chúng ta sanh đến thế gian này, nghe được Phật pháp, hiểu rõ rồi, phát đại nguyện, từ đây về sau chúng ta liền làm sự việc biểu diễn, chuyên môn biểu diễn cho xã hội đại chúng đến xem nghe. Xã hội là đại vũ đài của chúng ta, chúng ta là một diễn viên. Y Tất cả vì Phật Pháp. Vì Phật Pháp chính là kịch bản, diễn phải cho giống vai diễn. Tất cả vì chúng sanh, tất cả vì thính chúng, vì xã hội đại chúng, giúp đỡ tất cả xã hội đại chúng này. Mục đích chúng ta biểu diễn chỉ có một là phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Biểu diễn của chúng ta là giúp đỡ tất cả chúng sanh khai ngộ, giúp đỡ tất cả chúng sanh lìa khổ được vui. Chúng ta diễn một vở kịch như vậy. Tôi ở trong giảng đường thường khuyến khích đồng tu học Phật. Thấp nhất cũng phải đem nghiệp báo thân đầy của chúng ta. Lúc chúng ta đến, mê hoặc điên đảo mà đến, mơ mơ hồ hồ mà đến, không biết được quá khứ, không hiểu được hiện tại, cũng không hiểu được tương lai, mê hoặc điên đảo. Chúng ta là nghiệp báo thân, tùy nghiệp lưu chuyển. Ngày nay gặp được Phật Pháp, hiểu rõ được chân tướng sự thật này, trong tâm làm một sự đại chuyển biến, làm cho nghiệp báo thân của chúng ta chuyển thành nguyện thân. Nguyện thân chính là thừa nguyện tái lai. Nguyện lực của chúng ta siêu việt nghiệp báo. Quý vị luyện chuyển trở lại rồi. Mỗi một người đều có thể chuyển, chỉ cần quý vị hạ quyết tâm y giáo tu hành liền chuyển được. Những thứ nào là nghiệp báo? Chúng ta dùng lục độ để làm ví dụ. Ngày xưa chúng ta tâm sang tham, bản thân có không nỡ bố thí, gọi là keo kiệt. Bản thân không có, nghĩ đủ mọi cách để tham cầu. Đây là nghiệp báo thân. Không biết tu thiện, không biết trì giới, niệm niệm còn làm ác, tùy thuận tập khí ác. Đây là nghiệp báo thân. Đối với người sự vật không có nhẫn nại, không có hằng tâm, là nghiệp báo thân. Làm thế nào lấy nghiệp báo thân chuyển thành nguyện thân? Từ đây về sau, tôi y theo giáo huấn của Phật Tu Bố Thí Ba La Mật. Quý vị không phải là chuyển nghiệp báo thành nguyện thân rồi sao? Vốn tâm này của quý vị an trú trong lục đạo luân hồi, hiện tại an trú tại đạo tràng, lập tức chuyển trở lại rồi. Ngày trước khởi tâm động niệm đều là ác nghiệp, hiện tại chúng ta phát tâm trì giới thanh tịnh, đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Thật sự phát tâm tu học nhẫn dục, tinh tấn, thiền định bát nhã, liền chuyển trở lại rồi. Tịnh Tông học hội chúng ta sau khi thành lập đề xuất năm khoa mục tu hành: tam phước, lục hòa, tam học, lục độ, phổ hiền thập nguyện. Chúng ta trong mọi lúc mọi nơi, đối với người, đối với sự, đối với vật, khởi tâm động niệm đều giữ quy củ này, liền chuyển được. nhất định không vi phạm. Chuyển nghiệp báo thân thành nguyện thân. Chư vị đồng tu nhất định phải biết Đức Phật giảng 10 loại thân. Quý vị đạt được một loại rồi, thêm 9 loại khác đều đạt được. Một tức là nhiều, nhiều tức là một. Quý vị nghĩ xem, buông bỏ nghiệp báo, như pháp tu hành, tâm địa của quý vị tự nhiên chân thành, thanh tịnh từ bi, quý vị liền đạt được tướng hảo viên mãn thân. Tâm từ bi, tâm trí tuệ của quý vị thời thời khắc khắc giống như chư Phật Như Lai vậy, hộ niệm tất cả chúng sanh, quan tâm tất cả chúng sanh, giúp đỡ tất cả chúng sanh, ý sanh thân không phải đã hiện tiền rồi sao? Một thứ chuyển rồi, tất cả đều chuyển. Không phải là Đức Phật mười thân này tu từng thân, không phải vậy. Một tức là nhiều, nhiều tức là một. Từ đâu mà chuyển là thuận tiện nhất, nguyện chuyển là thuận tiện nhất. Phát nguyện, ta phải học Phật, ta phải học Bồ Tát. Tâm của ta giống như Phật, giống như Bồ Tát. Thân của ta cũng giống Phật, cũng giống Bồ Tát. Nói năng tạo tác của ta cũng giống Phật, cũng giống Bồ Tát. Nguyện vừa phát, thân ngữ ý tâm luân đều chuyển rồi. Đây là nguyện thân diễn pháp, diễn tất cả pháp. Tất cả pháp này bao gồm cả cuộc sống của chúng ta. Trong cuộc sống từng tí từng tí phải làm cho được viên mãn, không có một chút khiếm khuyết nào. Như vậy mới được. Thân ngữ ý ba nghiệp không có lỗi lầm. Cho nên thời thời khắc khắc phải học. Trong học tập, điều quan trọng nhất chính là đọc tụng Đại Thừa. Ngày nay chúng ta y theo Kinh Vô Lượng Thọ mà học là tốt rồi. Hoa nghiêm trọng quá, phân lượng nhiều quá, không dễ dàng nắm bắt được cương lĩnh. Y theo Kinh Vô Lượng Thọ học là tốt. Kinh Vô Lượng Thọ là tóm tắt của Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Vô Lượng Thọ là cương yếu của Kinh Hoa Nghiêm. Tổng cương lĩnh của Kinh Hoa Nghiêm. Đức Phật ở trong kinh dạy chúng ta làm thế nào? Chúng ta thực thà mà làm theo. Rất tỉ mỉ mà làm. Cẩu thả không để ý là bệnh của chúng ta. Chúng tôi nêu một số ví dụ rất dễ hiểu là chúng ta đọc một quyển sách, sau khi xem xong tùy tiện quẳng lên bàn. Đó không phải là Bồ Tát, không phải Phật, không phải tấm gương tốt. Chư Phật Bồ Tát xem xong quyển sách này, không xem nữa, nhất định gấp nó lại, gấp lại cho đàng hoàng, nhất định đặt vào đó cho gọn gàng, ngăn nắp, chắc chắn sẽ không có một tí lộn xộn nào. Sách không thường xem, nhất định để lên giá sách, hoặc là đặt lên tủ sách chỉnh tề, ngăn nắp, không có một chút bừa bộn nào, Người ta vừa xem, trong tâm liền thoải mái biết bao. Tâm cung kính từ đó mà sanh, tự nhiên mà sanh khởi lên được. Bất luận làm sự việc gì đều làm rất chỉnh tề, đoan trang, đoan chánh trang nghiêm, nhất định phải trong cuộc sống thường nhật từng chi tiết nhỏ dưỡng thành thói quen tốt. Vì ai mà dưỡng? Vì tất cả chúng sanh mà làm gương tốt, không phải vì bản thân. Vì bản thân, thân đã không cần nữa. Cho nên tùy thuận bản thân một niệm không sanh, tùy thuận chúng sanh thì phải làm biểu diễn, phải làm tấm gương tốt cho xã hội đại chúng. Chữ vân ở đây, sau mây chính là mưa lớn. Cho nên Đức Phật dùng mây biểu diễn cho từ bi, dùng mưa biểu diễn cho pháp. Mây từ mưa pháp. Quý vị phải biểu diễn tất cả pháp cho người ta thấy. Trước hết phải có tâm đại từ bi. Không có tâm đại từ bi, quý vị nhất định không làm được như Bố Đại Vân. Trong kinh nói, Tỳ Lô Giá Na Phật nguyện lực châu pháp giới, nhất thiết quốc độ trung, hằng chuyển vô thượng luân. Vô thượng luân chính là chỉ cho kinh Hoa Nghiêm. Cũng có thuyết pháp mây ví dụ cho thân. Thân, trước đây nói thân là huyễn sắc, không phải là chân thật. Giống như mây, chúng ta nhìn thấy, xa nhìn thì có, gần nhìn thì không có nữa. Tướng có thể không. Dùng mây biểu thị cho ý nghĩa này, đem thuyết pháp ví dụ cho mưa. Quảng hiện hóa thân. Biểu diễn tất cả pháp cũng giống như mây đen dày đặc. Vậy là sắp có mưa lớn rồi. Trước kéo mây từ, sau rải mưa pháp. Dùng ví dụ này, trong kinh nói với chúng ta, Đức Thế Tôn Bồ Tát Thanh Văn cho đến Tổ sư Đại Đức Thiện Tri Thức thuyết pháp, nhất định phải tùy thuận căn tánh của chúng sanh. Mới khiến cho chúng sanh đạt được lợi ích chân thật. Cho nên thuyết pháp nhất định phải khế cơ. Nói đến thuyết pháp, Tuy chỉ là nói đến ngữ nghiệp, nói một điều thì thân ngữ ý cũng đều bao gồm ở trong đó rồi. Thân phải biểu diễn, trong tâm phải từ bi, phải có trí tuệ. Cho nên từ bi vi bổn, phương tiện vi môn. Phương tiện là trí tuệ, sai biệt trí, cũng gọi là hậu đắc trí, là quyền trí. Quyền trí thông thường người ta nói là thông quyền đạt biến. Quý vị có được trí tuệ này, quý vị có năng lực này, mới ứng phó được với chúng sanh vô lượng sai biệt, với những nhu cầu đủ loại sai khác này. Đức Phật thuyết pháp gọi là dùng một âm mà thuyết pháp, xuất từ tâm đại từ bi. Điều Đức Phật thuyết, điều Đức Phật biểu diễn, có thể khiến cho tất cả chúng sanh nghe xong rồi, thấy được rồi, tiếp xúc được rồi, đều có những cảm ngộ. Cảm là cảm ứng, cảm thông. Ngộ là giác ngộ. Vì sao có thể khiến cho chúng sanh cảm ngộ? Đức Phật có tâm chân thành, Đức Phật có nguyện tâm. Thanh tịnh bình đẳng giác của Đức Phật lại cộng thêm từ bi nguyện lực, cho nên có thể khiến người khác cảm nhận sâu sắc. Chúng ta ngày nay lúc tiếp xúc với đại chúng không có cảm ứng, sơ suất không để ý, chẳng những là sơ suất không để ý, mà nói khó nghe hơn là ngọt ngào giả dối, thì có cảm ứng gì? Tâm chân thành mới có cảm ứng. Đây là điều chúng ta nên phải học tập. Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta giảng đến đây.